bao giờ mấy con còn có hỏi cái gì nữa không? Để từ đây còn đi trên đường đi nữa không? Không, thầy còn đi, thầy còn đi đi về, còn ghé một vài chỗ nữa.
Con có câu hỏi
này. Dạ, con bị bắt đầu đến ngày 20 mùng 1 ngày 14 ngày rằm bị bắt đầu. Mấy ngày kia con có nhức đầu không? Hả? Hai em đưa cái này. Mấy cái ngày khác con nhức đầu không con? Ít thôi con. Đây là cái nghiệp thân của con. Mặc dù đi khám bệnh thì người ta không biết, bác sĩ không biết, nhưng mà đó là cái nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp đó thì con sống đúng giới luật đó, thì nó chuyển nghiệp của con. Sống đúng giới luật, người cư sĩ có năm giới mới con. Mà nếu mà sống tám giới là mình họ bác quan trai, tức là mình tập sống như người tu sĩ là bác quan trai, mình tập sống bác quan trai. Còn con chỉ cần sống đúng giới luật mà thôi, nghĩa là con chỉ cần sống đúng năm giới. Năm giới thì mấy con đơn giản dễ bước có sao, tức là con từ đây về sau có ăn đừng có ăn đừng có ăn ăn thịt chúng sanh, ăn chay như thế. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, thì nếu mà con thấy cái bệnh đau mình như vậy đó, thì con sẽ trong gia đình á, mà mọi người thấy con mà ăn nọ, tức là ăn nhàn một bữa đó, ăn một bữa sẽ mau hết bệnh lắm. Rồi hàng ngày con rảnh ra lúc nào, tối thì lúc nào cũng được, con sử dụng cánh tay con không để đuổi bệnh. Con nhắc cái đầu đau này phải chấm dứt, không được đau nữa. Rồi con ngồi trong 30 phút, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa ra an tịnh thân hành. Con sống đúng đời, sống giới, tức là giới luật, chỉ phá cái nghiệp của con sẽ hết đau đầu. Và đồng thời muốn để cho nó đẩy lui được bệnh mau thì con dùng cánh tay, chứ con sống giới là nó cũng sẽ hết nữa. Nghĩa là bây giờ con sẽ giữ gìn năm giới, và cộng thêm một cái giới nữa đó là không có ăn uống phi thời. Con chỉ ăn ngày một bữa thôi. Rồi con cứ tu tập như lời thầy dạy, thì khoảng 1 tháng cho đến 6 tháng thì cái bệnh con sẽ hết hoàn toàn, cái bệnh thực sự không còn đau. Cố gắng. Ví dụ như thầy nói 6 tháng với trong vòng nó có thể 1 tháng nó cũng hết rồi, hoặc là 2 tháng, hoặc là 3 tháng, nhưng mà tối đa nó là 6 tháng chứ. Nó sẽ chuyển được cái nghiệp. Mà con sống từ đây mà 6 tháng thì cái giới luật đó nó đủ cái lực nó để chuyển cái nghiệp của con, chuyển cái nghiệp đau của con sẽ hết đau. Rồi con nhớ con sẽ làm như vậy, là con khỏi cần đi uống thuốc, khỏi cần đi bác sĩ gì hết. Bác sĩ uống thuốc là nó cũng không khỏi, mà nó khỏi được cái bệnh con thì nó sang bệnh khác để mà nó cảm cái nghiệp. Còn con sử dụng cái giới luật Phật là con chuyển nghiệp nó sẽ hết luôn. Ví dụ như bây giờ cái đầu con đau nè, mà con đi uống thuốc, con đi bác sĩ đi trị bệnh đi, con uống hết thì cái bao tử con coi chừng nó, hoặc là một cái chứng bệnh thấp khớp nào ở trong thân con nó sẽ tăng ra, vì do cái thuốc đó nó ảnh hưởng đến cái cơ thể con sẽ tăng. Thì do như vậy thì con chỉ cần dùng pháp và giới luật của Phật mà chuyển cái nghiệp của mình. Bây giờ đây là cái nghiệp, nếu mình không có tạo một cái duyên đời trước thì đời nay mình đâu có gặp cái căn bệnh. Tại sao mọi người không bệnh mà mình bệnh? Đó là cái nghiệp của riêng của mình, cái đó là biệt nghiệp, cái nghiệp riêng. Như vậy thì thầy đã trả lời con xong rồi, đúng không? Bây giờ thầy trả lời kế của Liên Hạnh 2. Để cho tinh thần được thoải mái, để cho giữ được tâm bất động, thanh tạ lại vô sự. khi gặp thầy thì coi như là thầy tiếp hơi để mà thanh đạt cho tốt, có gì đâu, phải không con? Rồi để chút nữa con nhớ hướng dẫn đường, có mấy trăm thứ là thầy lại đó trước, thầy vô thầy thăm chút rồi thầy đi liền, không có sao. Trễ được chút thì nó đã trễ thì thôi cho nó trễ luôn đi. Chứ bây giờ làm sao giờ đến đây mà gặp các con trong cái hoàn cảnh như vậy, mà thầy nở đồng nào mà thầy bỏ mấy con mà thầy đi về. Là một người cha bao giờ cũng thương có mấy con, dù mà nó có trễ đi một hai ngày thầy cũng phải thương cho trót, thương con mình thương cho trót, thương đệ tử mình thương cho trót, thầy không ngại thì giá. Sao để thầy đến thì năm chú đầu nằm tại chỗ đó và con giữ tám giới bắt quan trai đó, thì nếu mà có cái hoàn cảnh ở trong gia đình không tốt thì con cố gắng con giữ gìn tám giới, tám giới đó nó sẽ chuyển cái hoàn cảnh gia đình của con nó được bình an trở lại. Chính con phải sống rồi con ước nguyện, con sống giới rồi con ước nguyện thì nó sẽ toại nguyện được cái điều mà con ước nguyện. Con làm theo lời thầy dạy và con sống con tu tập giữ tâm thanh tạng an lạc vô sự đó thì gia đình của con nó sẽ thoát qua cái nghiệp, chuyển được cái nghiệp. Nhớ lời thầy dạy, bền chí, đừng có nghĩ rằng là bữa nay tôi tu tuần lễ rồi mà sao tôi không thấy gì hết. Một tuần lễ chưa xong là hai tuần chưa xong là hai tháng chưa xong là một năm thì coi nó hết cũng biết. Bởi vì cái nghiệp của mình nhiều đó thì mình phải kéo dài cái thời gian mình tu để cái sức của giới luật đó nó chuyển được đó. Chứ nó mau quá, nó mình có mới một hai ngày mà đòi nó chuyển cái nghiệp của mình sao được. Cái sức thiện pháp của mình nó chưa đủ cái lực. Mình sống giới luật, càng sống giới luật thì cái pháp thiện nó chuyển kia được, mà phải càng kéo dài cái thời gian sống mà giới luật thì nó càng thanh tịnh, nó càng có cái lực mạnh hơn. Con nhớ chưa? Con phải cố gắng, con muốn thoát khổ thì phải sống đúng pháp của Phật nó chuyển được, vì nhân quả chuyển mà thầy xin nhắc lại để cho mấy con thấy nó chuyển rất rõ ràng. Một cái cam chua người ta sẽ bón phân vôi hoặc là phân lân thì cái trái cam nó sẽ ngọt hơn cái cam đó. Người ta lai cành nó rét thì cái cam chua đó nó sẽ ngọt, cho nên nó chuyển. Mà mình chuyển bằng giới luật của Phật là đúng, chứ sao giới luật của Phật là chuyển pháp đó. Các bạn hiểu chưa? Cái cam kia mình chuyển nó còn ngọt được, cái cà chua mình chuyển nó còn ngọt được, phải không mấy con? Đó là cách thức chuyển nhân quả, mà mình có phương pháp chỉ nhân quả là giới luật của Phật rồi. Cho nên người bản cái điều ước nguyện của giới luật, nghĩa là chúng ta muốn ước nguyện được toại nguyện thì giới luật phải sống nghiêm chỉnh, đừng vi phạm một cái nào. Đó thì thầy đã cho mấy con là năm giới và tám giới, tức là bát quan trai rồi. Mấy con giữ gìn thì mấy con sẽ hạnh phúc. Người nào nhớ giữ gìn đúng là mấy con sẽ đạt được ý nguyện, cái sở nguyện. Không có chư Phật phù hộ mình được, mà giới luật chuyển nhân quả của mình là mình được bình an. Trong cái giáo pháp của Bà La Môn đó các con, giáo pháp Bà La Môn không có chân lý. Trên đời này chỉ có một tôn giáo duy nhất, đó là Phật giáo, số 4 chân lý thôi. Không có cái tôn giáo nào có chân lý, bởi vì nói toàn là ảo tưởng. Nghĩa là nói cõi trời, Bà La Môn thì nó có cõi trời 33 cõi trời, nó là cõi ảo tưởng, cõi thượng, thượng tiên. Còn các tôn giáo khác là có thiên đàng, có ngọc hoàng thượng đế rồi đó, toàn là ảnh ảo hết. Đức Phật không xây dựng thế giới siêu hình, cho nên các tôn giáo đều không có chân lý, có triết lý nhưng không có chân lý. Chỉ có đạo Phật mới là chân lý, mới là sự thật. Cho nên thầy nói khổ là cái gì làm cho mấy con khổ? Tham gì? Mà nguyên nhân khổ là lòng ham muốn, thái dục. Đó là chân lý, là sự thật, người nào cũng có mà. Còn trạng thái hết khổ, thanh thản là vô sự, chắc người nào cũng biết, đó là sự thật. Còn cái kia nói là có quả thực là, có ai biết quả thực lạc làm sao không? Hay là tôi ngồi tôi tưởng tượng tôi vẽ quả cực lạc nào có đờn ca sướng hát, hoặc là nào đất lát già, có ai không phải con? Làm cho chúng ta nghe quả cực lạc ham quá, muốn ăn nó thì đồ ăn nó hiện lên đầy bà, ăn thỏa thích. Trời đất ơi, như vậy là tôi khỏi cần làm, sướng quá về cực lạc. Cho nên chổng khuôn nhau mà niệm Phật, nó cái cảnh mà mơ tưởng như vậy, mấy con tính sanh cái lòng dục ghê gớm lắm. Mấy con mà lên trên đó đó, chắc chắn là mấy con chạy đất người ta, mấy con chở vàng đem về thế gian này mà bán mà lấy tiền. Chứ mấy con còn tham mà làm sao mà hỏi, phải không? Cái đó là cái lợi lòng dục chúng ta. Đầu tiên Di Đà mấy con thấy lợi cái cảnh giới cực lạc quá là tuyệt vời. Nhưng mà ảnh ảo, làm gì có cái chuyện đó mấy con. Cho nên cái mà không có người ta nói để làm cho chúng ta rời cái lòng dục chúng ta, cũng như cái mà không thể nên làm mà người ta gửi cái lòng ác của chúng ta. Mấy con nghe kinh Pháp Hoa mà mấy con tụng kinh Pháp Hoa, dù cho tạo tội hơn núi cả diệu pháp liên hoa, tụng mấy hàng xui chúng ta đi làm tội đi, chỉ cần về tụng mấy hàng là giải hết khổ. Có phải kinh nó xui chúng ta làm điều ác không mấy con? Như vậy là có đúng không mấy con? Nói đi mấy con đấy, khỏi cực lạc không có mà dựng lên khỏi cực lạc, để cho mấy con chổng khuôn mà niệm Phật để cầu giảm sanh. Rồi chết rồi rước mấy ông thầy đến tụng niệm để mà cầu cho giảm sanh. Trời đất ơi, bụng mấy con còn tham riêng một đống mà cầu gì trên đó, chắc cái nước đó, chắc cái nước là lộn xộn, nó sẽ định cuốc cái trẻ đó mấy con. Rồi đưa mấy con về tỉnh Đông rồi mấy con chia phe nhóm ra đập với nhau để mà giật vàng giật của, mặc sức mà cuốc không đau. Nói cho nên cái tâm tham của chúng ta ở dưới thế gian này nó còn quá trời, mình đi lên trên cái cõi đó là sao? Nhưng mà thầy nói thật sự, nếu mà quả chăng mà cầu siêu cho linh hồn cha mẹ mình về đó mà gặp chư Phật ăn ngàn bữa, chắc chắn là linh hồn của ông bà cha mẹ mình thấy gói chạy về không kịp. Không, ở trên đó chư Phật lẽ ăn ba bữa sao? Các con hiểu chỗ đó chưa? Bởi vì mình chưa có sống được cái đời sống của cõi cực lạc mà ước ao về cõi cực lạc để hưởng. Thì rằng cũng như bây giờ mấy con vô con tu viện thầy sống ngàn nữa, trời đất ơi, chiều nó đói bụng mình chết, sáng là nó ngay chóng mặt gần hết mà không có cho ăn được gì, thôi lấy mé uống đi nước, nếu mà có cái nước ngọt thì cũng đỡ chứ, thôi bán đem theo một bọc đường. Mấy con về cực lạc mà phải mang đường theo thì tôi chắc chết đi, hay là mang sữa theo mấy con để uống thêm, để lần lần rồi nó tu sẽ quen. Chứ thật ra không phải vậy. Cho nên ở đây cái mà chúng ta không hình dung được mà người ta đặt ra để mà chúng ta thấy, để gợi cái lòng ham muốn chúng ta, mà chẳng thương nhau mà làm chứ. Bây giờ có ai chết nữa còn có phải rước thầy chùa đến tổng kinh không? Để còn chưa hết. Trời đất ơi, chưa được mà chưa. Cho nên từ đây về sau nó thật sự mấy con, mấy con đừng có rước mấy ông thầy đến tổng nữa, không có con chiêu đâu được hết đâu. Mà mấy con rước mấy ông tức lắm à. Bây giờ mấy ông thất nghiệp. Không, đó là không thể nào nói là Bà La Môn dưới Phật nó có sự hỗ trợ bổ sung nhau đâu. Không có, không có bổ. Giới luật thì phá sạch hết rồi, còn đâu mà gọi là trí tuệ của giới luật ở đâu. Còn hồi xưa đó Bà La Môn nó còn giữ giới, cho nên Đức Phật gạt bỏ những cái râu ria đó ra hết để còn có lấy giới luật với trí tuệ mà thôi. Còn bây giờ đó, quý thầy đã phạm giới luật hết rồi, bây giờ gạt ra quý thầy giới gì quý thầy sống. Nó đó là sai với mình. Cho nên không có thể nào nó hỗ trợ nó được trong con đường Phật học này. À, bây giờ con hỏi thầy, thật sự Bà La Môn ở trong tâm của mình thì nó không phải, mà Phật giáo trong tâm của mình. Bởi vì con có đọc nghe cái những cái bài kinh Đức Phật có nghe Bà La Môn những gì mà người ta dẹp bỏ mà ông dựng lại, những cái mà giới luật mà người ta thường người ta cấm không được mà người ta dẹp bỏ chứ mà Đức Phật dựng lại, cho nên dựng lại những cái mà là Bà La Môn đã ném bỏ. Cho nên làm sao mà gọi có Bà La Môn ở trong tâm thì được? Không có cái gì ở trong tâm thì được hết. Cho nên từ chiếc áo mà Đại Thừa thầy đang mặc, thầy đang giữ chiếc áo này là chiếc áo màu sắc của dân tộc của chúng ta, hình sắc của Đại Thừa. Nhưng mà 10 năm gian khổ vô cùng chẳng tìm thấy gì vậy. Thầy tu không phải là tu chơi đâu, mấy con tu chết người, chứ không phải tu với thầy mà tu ăn tu ngủ. Tu rất giữ gìn, rất nghiêm chỉnh. Pháp môn thầy tu thì lọt vào 18 lại tưởng. Nếu mà thầy không đủ phước, thầy sẽ trở thành một người điên. Thầy không còn cái ý thức mà biết rõ ràng, thầy sẽ 18 lại tưởng. Mấy con mà nếu mà tu như thầy thì mấy con sẽ trở thành tẩu hỏa nhập ma hết, điên thường thường. Chỉ còn nước vô bệnh viện, điên mà ở chứ không còn. Thầy tu ghê lắm. Nếu mà nói Đại Thừa còn đúng, mà nếu mà thầy là một cái người không đủ cái phước báo thì thầy sẽ trở thành một người điên, là một người vô dụng của thế gian rồi, hết là cuộc đời đó. Khi mà thầy tu mà thầy tìm lại thấy cái tâm mình, nhìn lại cái tâm mình, tu theo pháp Đại Thừa, tu theo Thiền Tâm, thấy cái tâm mình không còn tham mê gì, thầy thấy hết đường biết đường rồi, coi như cuộc đời của mình nó lỡ đời lỡ đạo rồi. Bây giờ nó bốn mấy năm mươi tuổi rồi, bây giờ ra đời làm sao đây, sống làm sao? Cuộc đời của mình đã già rồi, đã lớn tuổi rồi, mà ở trong đạo thì không pháp để giải thoát. Các con thấy một nỗi khổ của một người tu mà lỡ việc cỡ lỡ dở đó, khổ vô cùng. Một là chết, hai là may mắn là mẹ thì còn, cho nên thì còn sống. Chứ thầy nghĩ lúc bây giờ mà nhìn thấy không giải thoát rồi, thì chỉ còn có nước đi từ từ vào trong rừng đó, mà khi thì cũng chết thôi. Đời mình hết rồi, mình đã bỏ hết cuộc đời, dốc hết sức lực của một tuổi một người thanh niên, từ 8 tuổi mà cho đến khi mà 40 mấy 50 tuổi tu hết sức mình, nhưng không thấy gì hết. Chỉ còn có bây giờ nhìn lại là một số không, toàn là ngồi lại nhiếp tâm thành ra một thế giới tưởng. Còn gì nữa mới có, mà tham si còn đầy ắp trong tâm mình. Khi xả ra nó vẫn ham ăn đúng không, nó vẫn ham ngủ đúng không, mà vô thì nó lọt trong cái thế giới kỳ lạ. Các con thấy không, đời cũng ra đời mà đạo cũng ra đạo, làm chủ sinh tử cũng làm chủ được, còn sống được làm gì? Thầy nói nếu mẹ thầy mà không còn thì thầy đã tự tử. Thầy cũng may mắn mẹ thầy còn, cho nên trong những phút mà đau xót đó, thoát khỏi đó, thầy mới lật cái bộ sách của Hòa Thượng Minh Châu. Lúc bây giờ những cái tập kinh sách đó nó hai loại chữ, chữ Bali và chữ Việt, Hòa Thượng Việt. Hòa Thượng Việt giữ nguyên song ngữ. Thầy lật ra thầy đọc, tới khi thầy đọc tới cái pháp như lý tác ý, tác ý một cái tướng khác thì một tướng kia sẽ bị diệt. Thầy cũng tu tập hy vọng chơi vậy thôi, chứ bây giờ còn những ngày chờ cho mẹ mình mất rồi mình cũng sẽ ra đi. Nó cái tâm nguyện của thầy lúc bây giờ nó làm đau khổ lắm, nhưng mà chờ mẹ mình mất, chứ không lẽ bây giờ mẹ mình còn mà mình mất thì mình là người con bất hiếu. Cho nên thầy chờ đợi rồi đọc sách, thầy thấy câu tác ý, cho nên thầy ngồi từ cửa, thầy tác ý tâm như cục đất ly tham si, tham si là đó. Thì chỉ ngồi chứ thầy không có tu thiền chứ định gì được. Bây giờ nhập vô thì không có niệm thì nó sẽ lọt vào 18 lại tưởng một cách rất đau khổ. Rồi sau 6 tháng thầy lại thấy hồi mình sao có cái lạ, có cái lực gì nằm giữ được, mà tâm bây giờ nó không thèm ăn, mà nó tỉnh bơ, nó không buồn ngủ. Ủa, như vậy là nó hết ngủ mà nó tỉnh, mà nó nghe nó an ổn như thế này, nghe nó thông thả lại vô tử một cách rất là cụ thể. Sao sướng sướng quá vậy ta? À, như vậy là pháp của Đức Phật thật sự dạy chúng ta làm chủ. À, từ đó rồi thầy biết rồi, cho nên thầy biết cách thức rồi. Vậy mà thầy triển khai về đó có 6 tháng. Người ta nói rằng thầy tu 10 năm đó, nó nhờ tu 10 năm đó mà 6 tháng. Thầy nói không phải. Trước kia mà khi chưa tu thiền Đông Độ, chưa tu Đại Thừa, chỉ học thôi chứ chưa tu, thầy đã nhiếp tâm. Khi mà thầy theo Hòa Thượng Thanh Từ lên tu viện Kim Liên, mọi người tu trong một phút mà nhiếp tâm chưa được an ổn, còn niệm Phật. Còn thầy 30 phút không niệm đấy con, ngồi rất tự nhiên, giữ tâm thanh thản, giữ cái tâm không niệm thiện niệm. 30 phút không niệm, mà trên 30 phút thì không được. Nhưng mà lần lượt tu kéo dài ra, lo cho không tưởng, hoàn toàn không niệm nữa. Mà con thấy thầy tu ghê gớm lắm chứ đâu phải đúng pháp của thiền tâm chứ, nên thầy phá vỡ 1700 con nắng đều là thầy đập vỡ tan nát nó hết, không còn cái chỗ nào mà nó che đậy thầy được. Bởi vì thầy lọt vào pháp tưởng, thầy có thầy biết có pháp này kia là pháp tưởng, nó mới ngon đấy, nó đâu có lợi ích gì thầy đâu. Nhưng mà ngồi đó mà tác ý mà cuối cùng, cho nên hôm nay thầy dạy cho con xả nó, quan sát từng cái nghiệp của mình để mà xả, xả cho sạch thì nó chứng đạo gì cao lắm thì mấy con 7 tháng thôi. Nhưng giới được nghiêm chỉnh nên đừng ngồi đó mà còn thèm ăn thì chắc không được. Phải giữ cho nghiêm. Ngồi đó mà cô đơn thôi chạy ra nói chuyện chút rồi chứ. Thì cái kiểu đó cũng không được. Nó làm cái những cái sai phạm giới đó mấy con mà không được chứ không phải gì. Những cách thức như thế. Ở trong này cho nên đại thừa nó không có ích lợi gì mà nó tai hại. Cho nên khi mà thầy viết cái bộ đường về xuống Phật qua những câu hỏi thì dập tan nó hết. Để bao nhiêu người đau khổ với pháp môn. Cho nên mấy con tại sao mà thầy lại người tu chứng mà tại sao mà không ái ngữ mà nói đại thừa như thế này thế khác? Tại vì bao nhiêu thế hệ từ khi mà Đức Phật nhập diệt rồi, bao nhiêu thế hệ cho đến thầy là 2700 năm mới cô biết. Bao nhiêu người theo đạo Phật được những gì hay hoặc được những đau khổ mà không đọc nó thì làm sao ai biết? Cho nên thầy thẳng tay đọc chứ. Cho nên mấy nhà đại thừa lộn cổ rất hết quán tinh thần. Chỉ có thầy dám đọc, phải đọc luôn cả tổ, cả các tổ, tổ Mã Minh, tổ Long Thọ, thầy đọc sạch hết, đừng có lý luận mà bắt nhãn. Thầy không có chấp nhận cái điều đó. Cho nên những cái sai mà của trong kinh sách Đại Thừa dập xuống hết. Bởi vì gì sự đau khổ của con người do pháp môn này đã đưa đến họ mê tín gì đó. Cúng bái tụng niệm cầu siêu khổ, dựng lên Đức Phật Bà Quan Âm, dựng lên kinh Pháp Hoa để cầu cho tiêu tội. Cho nên thầy nhập xuống hết, đừng có sống trong tưởng mà làm tai hại cho biết bao nhiêu thế hệ con người. Người ta tha thiết theo cái nền đạo đức nhân bản sống không làm của mình của người đạo Phật hải ngoại. Thế mà các tổ nhập xuống hết, lấp nuốt hết những con đường đi của đạo Phật. Mai là Hòa Thượng Minh Châu dịch ra cái bộ kinh Nguyên Thủy, chứ không khéo chúng ta biết gì những kinh Nguyên Thủy. Cho nên đó là những nỗi đau đớn nhất của loài người. Ngày mai thầy sẽ viết sách đạo đức, thầy nhắc đến cái vấn đề này, thầy sẽ nói cái nỗi đau đớn nhất của con người vì những giáo pháp này làm cho người ta mấy con bỏ hết cuộc đời, mấy con vô chùa tu bây giờ mấy con được những gì đây, hay hoặc được những cái chùa to, hay ngồi đó là ông vua, trong khi Đức Phật là một người sắp sửa làm vua, bỏ hết cung vàng địa ngọc để sống còn ba y một bát, còn bây giờ chúng ta ngồi ở trong cái chùa sang đẹp như vậy mà cứ đáng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của đồng bào bỏ vô đây để làm những cái này có lợi cái gì không, hay là tạo nên cái sự mê tín. Cho nên chẳng có ích lợi gì. Vì vậy mà thầy nói để cho mọi người thấy rõ được một cái sự thật của tôn giáo. Thầy nói thà trên thế gian này đừng có tôn giáo, chứ có tôn giáo là một nỗi đau của người đó. Các con biết người đó chết ở trong tôn giáo bao nhiêu người thôi. Người ta gọi là thánh kiến, hiện giờ cũng còn thánh kiến đó. Người ta dám hy sinh cho những cái tôn giáo, chết vì Chúa, vì Phật, người ta hy sinh cho những cái điều đó, người ta dám chết với sinh mạng. Các con có biết những người mà ở người lễ, những người Phật tử trước gia tăng của quân đội dám nằm lăn trên đó để mà cán là cán vì cái tinh thần của cái tinh thần đó. Thế mà cái pháp mà dạy như vậy thì làm sao mà thầy không nói? Thầy sẽ dạy đạo đức, cái bộ sách đạo đức cuối cùng những kết luận, thầy sẽ kết luận rất mạnh mẽ. Ai muốn giết thầy cứ đến đây giết, thầy chấp nhận trên sự chết, chết rất quy hoạch, chết vì thế hệ, mọi thế hệ của con người trên hành tinh này, thầy không sợ ai hết đâu. Đối với thầy thật sợ. Bây giờ 80 tuổi rồi cũng sắp chết rồi, mà chết trong tiếng nói muôn đời không chết nữa, đem lại sự hạnh phúc cho mọi người, thầy dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người để cho người ta sống không làm của mình của người. Cho nên thầy không lo gì, thầy làm lợi ích cho thầy, thầy không sợ gì. Và những cái sai đều là thầy đọc tôn giáo nào thầy cũng ngán, chứ đừng nói đại thừa, thầy nói làm không thật. con thấy cái chân mà nằm trong cái thực đó là cái ảo tưởng. Cái thực là đạo đức, sống không làm khổ mình là thực, nhân quả là thực. Các con có thấy cái trái cây này thì nó có cái hộp không đó không? Đó là nhân quả. Các con có thấy hành động ác này để đem đến cái khổ cho người khác, cho mình không? Đó là nhân quả. Cái hành động đó thì cái kết quả gọi là nhân quả. Đó là nhân quả. Các con thấy chưa? Cho nên không có cái lý luận mà cái chân nằm trong cái thực, không có cái chân nằm trong cái thực nào cả, mà chỉ có lý luận, lý luận xưa. Ở đây chỉ con người là phải sống đạo đức để thoát ra khỏi bản chất của loài động vật. Con người là một loài động vật, nhờ có đạo đức mà con người mới thực sự là con người. Còn không có đạo đức thì con người chỉ chẳng qua là một con vật, không có khác. Cho nên không có cái giả mà tiềm ẩn trong cái chơi. Ở đây không có chơi những giả, mà có đạo đức mà thôi. Cái ác và cái thiện thì có, chứ không có cái giả mà cái thật. Cho nên ở đây cái đạo đức để làm người biến con người trở thành con người có đạo đức, con người có đạo đức. Thầy trả lời ba câu hỏi của con. Ở đây tha lực là cầu khẩn vào một cái người. Tha lực như mấy con còn nhỏ, mấy con nhờ cha mẹ của mình nuôi nấng giúp đỡ, đó là tha lực. Nhờ cha mẹ mình không tự lực, nhờ cha mẹ mình mới biết đi, không là đó là tha lực. Nhờ cha mẹ của mình là nhờ cái lực của cha mẹ, nhưng cái tự lực của mình phải tự lực, nhưng mình đừng có nhờ cái tự lực của ảo tưởng, nhờ cái giúp đỡ của người khác. Bây giờ tôi không có vốn, tôi nhờ cô bác anh chị em giúp cho tôi có vốn làm ăn, đó là tha lực. Bởi vì tôi bây giờ tôi không có tiền, tôi bỏ ra tôi mua đồ tôi đi bán. Bây giờ tôi muốn mua cái thùng cà rem để mà tôi xách hàng ngày tôi đi bán, thì bây giờ nhờ cô bác giúp đỡ cho tôi 1.000, 2.000, 1.000.000, 2.000.000, tôi mua cái thùng. Bây giờ tôi mua cái xe đạp, rồi tôi gác cái thùng lên trên, rồi tôi mua cà rem tôi bỏ trong đó, tôi chở đi đầu này đầu kia tôi bán. Rồi tôi nhờ cô bác giúp đỡ, cái điều đó gọi là tha lực. Nhưng mà tôi phải tự lực tôi đi bán cà rem tôi mới sống. Chứ rồi cô bác mà tôi cho tiền tôi ăn tôi sống thì chắc chắn là tha được cái kiểu này, chắc là biến tôi thành cái người lười biếng. Con người không xứng đáng là con người. Cho nên cái tha lực là cái hiện tại mà chúng ta đối xử với nhau để giúp đỡ nhau, đó là nhờ cái người khác giúp đỡ. Còn tha lực mà cầu cái thế giới siêu hình là tha lực ảo. Bao giờ có cái thế giới siêu hình ở đâu mà cầu? Mà có phẩm chừng có cái thế giới siêu hình thì ai dám thọt tay vô mà cầu? Họ dám không? Cúng nãy chuối mà phù hộ cho chúng triệu bạc, chúng vé số thì ông nội họ cũng không dám. Không hiểu tha được như vậy là tha được một cái tham lam, một cái không đúng đắn. Cũng như bây giờ mình đi mua số đề mà đến cầu vài chú tiên chú phù hộ để cho chúng, thì cái này là tha lực. Mà tha lực bằng cách tham lam như vậy thì bà chú tiên chú dám không? Gia đình bây giờ có bệnh đau khi vô chùa lại Phật cầu Quan Âm phù hộ cho mạnh rồi, bà dám thọt tay vô đó cứu khổ không? Hôm qua nó bắt gà cắt cổ thịt làm ăn, bây giờ sao hiểu chứ, bây giờ kêu gọi ai? Kêu gọi là mai mốt cắt cổ gà nữa à? Có đúng không biết không? Mình tàn phát, mình ăn những cái đau khổ trong thân của mình thì mình bệnh đau, phải không? Mình kêu gọi Phật cứu khổ mình, thì mình hãy chừa cái miệng, chừa cái tay làm ác đi thì nó sẽ hết chứ đó. Nó còn nếu nhân quả thiện ác nó rõ ràng mà mình làm ác thì mình cứ chịu chứ. Bây giờ đi ăn trộm rồi cầu Quan Âm có nãy chuối và bảo công an đừng bắt bỏ tù thì cái chuyện đó coi chừng nó cầm đầu luôn vào Quan Âm nữa chứ ở đó. Cái chuyện đó là chuyện đúng đắn chứ, tại phải che chở vậy. Ăn có nãy chuối mà che chở người ta vậy à, giấu có đúng à? Bà giỏi bà giấu đúng mà tôi lôi ra được, mà nó khai bà đó giấu trong nhà nó là coi chừng tôi cũng mời bà luôn á. Nhiều chứ đâu mà cái chuyện pháp luật là pháp luật, không có chuyện làm giả dối đó. Cho nên không có ở đây mình tự lực để nhìn nhân quả thiện ác của mình. Nếu không phải nhân quả thiện ác thì mình còn cầu tha lực được, mà ở đây là do nhân quả mình làm ác thì mình phải chuyển cái hành động làm ác đó, đừng làm ác nữa. Đó là cái chính mà mình không làm ác thì thiện cái gì, là do đó thiện thì làm cho ai bắt ai bỏ tù mình, làm sao có sự đau đớn trong thân mình, đó là cái làm ác của mình.
Cho nên ở đây tha lực, đừng có tha lực vào cái thế giới siêu hình, mà tha lực là sự giúp đỡ của người khác làm thành. Bởi vì mình chưa đủ vốn mà nhờ những người khác góp vốn giúp cho mình, nhưng mà siêng năng từ đó mình có vốn đầy đủ, mình trả lại cái vốn lại cho người mà mình còn mang ơn. Nói thì như vậy là mấy con thấy đó là cái đạo đức, cái đạo đức. Chứ còn tha lực mà cái kiểu mà tha lực mà cầu khẩn một chút vui vơ thì không bao giờ có. Điều an ủi tinh thần mới con được. À bây giờ bữa nay đi bà chú tưới nè, à, cúng bà một nãy chuối cầu cái mã kỳ này chắc có lẽ là thế nào mình cầu nghe người ta cũng trúng với số dữ lắm, kỳ này mình trúng à. Thì suốt tuần lễ nó bắt đầu chưa sổ số với chỗ số thấy cặp mất hy vọng. Cho nên vì vậy nó được sống trong tuần lễ hy vọng chắc lẽ nào cũng, cho nên cũng khóc khởi mừng, nhưng mà tới cuối cùng thì chẳng được gì hết, tôi buồn. Còn những người tại sao họ trúng đấy không, đó là cái duyên họ đã tạo, cái tâm của họ là bố thí. Cho nên từ cái bố thí của họ nó tích tập cho cái đến cái giờ phút đó họ trúng số, chứ không phải họ giỏi gì. Nhưng mà trúng cái điều đó mà họ không biết ví dụ thì coi chừng họ sẽ bị tiêu ma, chứ chưa hẳn đã là cái đòi điều đó để đem đến hạnh phúc cho họ đâu. Về cái vấn đề mà con tu như vậy đó, điều kiện mà con ráng con tập trung vậy là tốt, nghĩa là rảnh hồi nào tu hồi nấy, bởi vì mình còn cái hoàn cảnh của gia đình mà, chứ đâu phải là như một cái người rảnh ra mà tu giờ giấc phải nghi chỉnh đâu. Cho nên có giờ nào mấy con tu đọc được giờ nấy điều tốt, nhưng các con đừng có muốn ức chế, đừng hết vọng tưởng trong thời gian nào, nó có vọng tưởng càng nhiều càng tốt. Tại sao vậy? Tại vì có niệm mình mới tư duy cái niệm đó, mình xả nó không bị ức chế. Còn mấy con ngồi đây mấy con hít thở mà thấy nó có niệm, còn sao có hoài nó cũng còn gì. Mấy con giữ giới có nghiêm chỉnh chưa? Đủ thứ chuyện trong nhà của mấy con phải lo chuyện này chuyện kia làm sao nó không niệm. Nhưng mà mỗi niệm mấy con xả, đừng có để cho tâm mấy con phiền não, tức là bất động tâm. Ai bảo con dừng ý thức của con, đừng khởi niệm, đừng có tư duy, đừng có suy nghĩ. Rồi mấy con biết thành cái gọt cây gì không? Mà vẫn chừng bây giờ thầy cho mấy con tu nè, mấy con ngồi đây là nó không có khởi niệm gì hết. À, bắt đầu bây giờ con thử niệm nhỉ, thì có mấy con thành cục đá rồi, có còn gì tu để thành đá hay là tu thành con người bất động, ác pháp tác động mấy con không giận không phiền não, tu để giải thoát chứ đâu phải tu làm đá. Mấy con tu làm đá thôi ra khi ngồi đi đừng có niệm, khi ra ngoài núi thiếu gì đá nó ngồi cục vậy, nó đâu có niệm đâu, ra ngoài bắt chước nó mà ngồi. Cho nên ở đây có niệm càng tốt, nhưng mỗi niệm phải thấy cái niệm đó nó sẽ đem đến cái gì trong tâm của mình, buồn phiền đau khổ lo lắng tham muốn hay không, hãy rõ nó đã. Cái niệm này nó không có gì kể nó chứ, con người là phải có niệm chứ. Nhưng mà cái niệm đó nó đâu ăn thua gì, nó đâu làm gây cho ta con buồn phiền đau khổ giận hờn vui ghét gì đâu, mặc nó chứ, phải không? Cho nên vì vậy nó có niệm, nhưng mà cái niệm mà gây cho các con lo lắng buồn phiền, chẳng hạn giờ này con đi học chưa về, nó khởi cái niệm không biết sao nhỏ nay đi học giờ này mỗi lần nó về bây giờ, đó là cái niệm lo. Mà các con không thấy đây là nhân quả thì các con sẽ lo, phải chạy ra nóng, phải chạy vô, chạy ra sợ lo lắm, cái bụng đụng nước nghỉ tầm bậy ra nữa, xe chắc đụng nó, hoặc là ba cái thằng bắp nít này nó đụng nó rồi, con mày ô nó cứ lo, mà nó lo cái chuyện ngặt nghèo đâu mà nó lo cho con, cho nên không có yên. Thì nó về nó hỏi tại sao giờ này mà đi học mà sao không về, mày lo nãy giờ chứ. Nói thằng bạn rủ con đi chơi chứ, mày đi luôn đi chứ mày đừng có về đi nữa, mày làm sao nãy giờ lo mình chết, có phải không? Mấy con dạ con kiểu đó không được. Nói thầy nói ví dụ khi mà cái tâm mình nó bất an như vậy thì mình phải nghĩ đây là nhân quả, nếu có gì cũng là cái duyên nhân quả đó đấy. Cho nên tâm thanh thản là vô sự ngay liền chẳng đứng liền, đó là cái mà mấy con đâu còn lo nữa, có phải không? Như vậy là mặc dù là cái chuyện đó mà đối với người mà không tu thì mấy con thấy tâm nó bồn chồn, nó thương con mình. Hôm nay đây là nhân quả, nếu có chuyện gì đều là do nhân quả, không thể nào tránh khỏi đâu. Tâm thanh thản là như không sợ. Lúc bây giờ mấy con xác ý được câu đó rồi, mấy con yên ổn lo làm công việc, chừng nó về hỏi nó nói đi chơi với bạn mai mốt không được đi chơi nữa, nó đâu có tức. Còn không, con bồn chồn lo lắng quá, thấy mặt nó về là tức rồi, có phải đúng không? Thầy nói đúng. Còn giờ con không có bồn chồn lo lắng gì hết, cho nên nó về trễ. Nó nói ờ con mắc đi chơi với bạn con, mai mốt con được đi chơi gì nữa, mẹ lo lắm. Có phải không? Nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ hẳn rồi. Có phải đẹp đẽ không? Phải không? Không, ló mặt vô nó đi chơi bạn đi luôn đi được gì. Không, thầy nói như vậy để cho mấy con thấy là những cái đúng và cái sai của sự tu tập, và trả lời cho mấy con hiểu những cái đúng cái sai. Cho nên đối với đại thừa thật sự ra thì chú giáo pháp đại thừa đã cách lắm mấy con. Một đời thầy sắp chết với nó, và thầy biết rằng biết bao nhiêu huynh đệ của mình đều chết với nó. Rồi đây trong các chùa những người tu sĩ và những cư sĩ con sắp chết với nó, chết với nó, nếu thật sự ra chưa ai làm chủ. Nếu làm chủ thì thầy tổ đã làm chủ thân tử luân hồi rồi. Không, bây giờ các vị hòa thượng dạy nó dạy niệm Phật mấy ông có làm chủ được không? Hay là ông cũng đi bác sĩ rồi ông cũng ăn uống phi thời cái mập bự rồi, trời đất ơi tu gì mà đi nặng nhẹ quá vậy, mà lại còn có nhiều người lại phải mà ngồi trên xe mà lăn nữa, trời đất ơi khổ quá vậy. Hai chân đi không nổi, kia thì phải có người dịnh vai đi sợ té. Các con thấy các vị hòa thượng mà lớn tuổi rồi đi mà có thị giả kèm hai bên vai vậy nè, sợ té. Đó, tôi như vậy là già thì có bất thức làm chủ gia mà. Như thầy 80 tuổi rồi, mấy con thấy thầy đi vững vàng chứ thầy có luôn cả năm. Thầy có sợ té đâu, hai chân cứ ngáp à, mai mốt thành cây luôn. Thôi bây giờ thầy nói chuyện nghe vậy để hiểu, ráng tu tập, ráng sống đạo đức, không làm của mình, của người là nó hạnh phúc rồi chứ gì. Đó là giai đoạn đầu mấy con. Nhưng giai đoạn đầu nó đòi hỏi rất cần thiết, nó là giai đoạn dưới luật. Dưới luật tức là đức hạnh. Cho nên mỗi người, con người là chúng ta phải học đức hạnh. Không đức hạnh là mấy con chỉ là một động vật mà thôi. Thì xác định điều đó chắc chắn như vậy. Các con cứ thấy đi, một người mà có chồng có vợ rồi gian díu với người này người kia thì thử hỏi có phải động vật không? Là thú vật chứ còn cái gì nữa. Mặt người chứ lòng thú chứ có gì nữa. Tại sao con người lại không chung thủy một vợ một chồng thương nhau để lo cho con cái của mình chứ tại sao gian díu với người khác như vậy, làm như thế nào? Mà trong cái thời này vẫn còn biết không, mấy ông bằng lòng lắm mấy con, ba cái quán bia ôm kia kìa với mát xa kia kìa, nó dụ mấy ông, nó làm tất cả những cái này nó làm cho đảo lộn cái đạo lý thương thường của con người, làm cho con người trở thành những con lột loài động vật. Con người thì ăn phải có người già ngày giờ có khác lắm, đêm giờ nào cũng ăn được. Mấy con cứ ra ngoài quán liều coi chú coi, nó ngồi ăn ngoài đó in như con vợ khó gì ăn đấy, ăn hoài giờ nào cũng được đó. Có phải không mấy con? Con người phải ăn có thời, ăn có tiết độ chứ đâu phải là con vợ gặp là ăn, gặp ăn à. Có đúng không mấy con? Con vợ tôi coi nó ăn chừng nào no rồi nó không ăn nữa chứ lát đói cho nó ăn nữa, ăn hoài. Con người thì phải nếu là người cư sĩ ăn ba bữa là ba bữa, không có ăn bây giờ. Mấy con ở nhà bếp cứ lát lấy cái chuối ăn, lát lấy cái bánh ăn, lát chiên xào cứ ăn thử chút. Ở đó tôi em giặt cái kiểu này. Tôi tới giờ ăn cơm với chồng nó hỏi sao ăn không được, hôm nay tôi ít ăn. Ở đời mấy con phải hiểu, cái đó là cái tai hại cho mấy con đó. Rồi bệnh đau này bệnh đau kia, vì mình ăn không tiết độ, không điều độ, cho nên nó dễ sinh bệnh. Mà ăn toàn đồ bất tỉnh không, dễ mà ham. Không, thầy nói với con xét thôi, phải đúng không?
Thôi bây giờ, thôi bây giờ. Cái nhắn hóa chẳng hạn như là bây giờ thải vừa chịu vừa nhận tội pha
vị đó chẳng qua là trước đây là ngài cũng đi ra bảo là các đặc thân đạo Phật không có những cái thời thái đó, nhưng mà chẳng qua ở chỗ sau khi Phật nhập diệt rồi thì những vị tổ và sau này là những vị tu sĩ rồi nảy ra những kiến kiến để được từ đó đạo Phật mới có những cái thể đại của con là đệ tử của Phật. Đương nhiên á, trong cái tôn giáo Phật giáo thì hơn ở những cái tôn giáo khác ở chỗ là từ bi và cái thánh kiến, cho nên con nghĩ là cái tôn giáo nào nó cũng có chân lý. Chứ tại sao mà về cái tôn giáo ở bên cái hội nhà của con này nó không có cái chân lý thì tại sao cái con người dám ôm bôn cảm tử để được chết đó, thì đương nhiên cũng có cái chân lý đó, nhưng mà ở chỗ cái chân lý thiện và ác, cái chân lý đúng là sai đó, cho nên con nghĩ là hơn ở cái chân lý là ở những cái nào khác ở chỗ chánh kiến và từ bi. Thì con ở đây là có những cái lời nói của con là mong rằng là Đức Chư Thầy còn đúng là có lại đến và anh đi cũng là con hộ con gì là cũng chịu trò của gì đấy, là những cái thắc mắc cái tâm á của con đó là chưa được khai thị, cho nên là con phải tìm hiểu hôm nay trong thời gian này thầy cũng sẽ thầy khai thị cho con. Cái thứ hai ấy, thì đúng như hồi nãy giờ con ngồi cũng như một lời gọi của chúng ta, tại sao hôm nay cái Phật giáo Nguyên Thủy á trong những việc mai một mà cái thời đại xưa hôm nay trong tôn giáo Phật giáo ở riêng của nước Việt Nam rất phát triển mạnh ở chỗ là Phật tử bổ đạo này làm chính chủ đã theo đạo Phật, nhưng mà trong cái phát tánh đạo tánh kiến mình chưa có từ chỗ chưa có, cho nên á cái hệ đại thừa mới phát triển được. Bởi vì cái hệ đại thừa không đi đúng cái đường lối của Phật giáo Nguyên Thủy, không đi đúng những cái lời giáo huấn của Phật Thích Ca sau khi ngài nhập diệt và ngài để lại đó. Cho nên con nghĩ rằng Phật đã từng nói cũng như hồi nãy Đức Thầy đã nói giới luật làm nền tảng của đạo Phật, giới luật còn thì đạo Phật còn và giới luật mất thì đạo Phật mất. Nhưng mà theo con thấy bữa nay á, ở đây con xin là phép và cho con phải là con nói với tất cả hết các quý vị thấy thì ở đây con thấy tu sĩ bữa nay tu á thì chẳng qua nhìn vào thì ở chỗ là nhìn một cái ông nó khác với người đời, và cho ông mặc cái áo là ông mặc cái áo là của người Pháp rồi đầu thì tạo tập, nhưng mà thực tế cái giới nó không giữ đó. Các vị thầy bữa nay con xin thưa ở chỗ là sau khi Phật nhập diệt rồi thì thánh tăng á thì cần điều có thì quan trọng không đó, có thì cần biết điều tăng á thì cũng có, nhưng mà con nghĩ là biết con có tin gì là một thầy phàm tăng thì rất nhiều, và ác tăng á thì con dùng cái từ ác tăng thì rất nhiều, không thầy không thể thì ác tăng là ý muốn chỉ về mấy cái ông là phải tốt đó, cho nên ác lợi dụng kinh điển giao đi phần mặt để lại nữa ngu cái tinh trong ở thực tế nó nói là những người làm ảnh hưởng rất lớn trong cái nền tảng của tôn giáo Phật giáo của ta. Cho nên con nghĩ rằng thầy hồi nãy nó có tại sao những vị nhìn thấy là những người đi tu những vị mò thượng đỏ lại tu thế nào mà cuối cùng rồi đến một ngày nào đó rồi mình mang cái thân bệnh và coi như bán thân mất rồi rồi ta giết mặt máu não rồi thành hạ rồi đệ tử rồi cọc tử tín ngưỡng là đỡ cái này kia thì đúng là không phải người đánh đổi con chỉ thua buồn ở chỗ đó, và con mong rằng những lời gì con các chị lên đây nếu có những cái gì mà xúc phạm đến các thầy cũng như các anh chị gọi như cái con gọi đó đi thằng đi và con là
thầy trả lời cái thứ nhất đó là con nói về cái chân lý. Thật sự ra thì cái người mà thành lập tôn giáo họ khéo léo, họ ghi cái lòng tin của mình, gọi là tín lực, cái lòng tin họ hướng dẫn cho mình, tạo cho mình có cái lòng tin. Bắt đầu bây giờ ví dụ như không có một cái gì đó, họ nói cái gì đó như thế này thế khác để tạo cho chúng ta có cái niềm tin cái gì đó. Cho nên khi đó chúng ta dám ôm bồn đi vào cái chỗ đó là cái lòng tin của chúng ta. Chúng ta tin tưởng, chứ sự thật là chúng ta chưa biết cái đó đúng là không đúng, nhưng mà chúng ta chỉ biết tin thôi. Cho nên người ta nói bây giờ vào tôn giáo là chỉ có tin thôi, chứ đừng có hay tìm hiểu cái này cái kia làm gì. Các cái tôn giáo khác nó dạy mình gì, đừng có tìm hiểu, đừng có hiểu, mà hãy tin. Tin thì nó sẽ đi đến cái kết quả lớn cho mình, lợi ích lớn cho mình. Cho nên có những cái tôn giáo nó dạy mình tin thôi. Cho nên vì vậy mà cái lòng tin người ta mãnh liệt, bởi vì đời người ta khổ mà nhờ tin cái đó được về thiên đàng, có khỏi thiên đàng, có khỏi tự lặng, là tin. Người ta hay, người ta diễn tả cho mình hay cái phẩm. Cho nên cái lòng tin đó mà con thấy có nhiều tôn giáo người ta dám ôm vô dần, người ta hy sinh người ta để mà bảo vệ cái tôn giáo. Nó là cái sự thật ra mấy con thấy trên đời này nó có bốn cái sự thật mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta hết rồi. Còn cái sự thật mà nữa đó, thì cái sự thật nó ở quả tự, chứ không có ở quả này được. Nó không có thế nào mà có con người chúng ta còn cái sự thật. Bây giờ nói linh hồn thì có ai biết cái linh hồn nó ra sao? Nếu mà cái linh hồn thì nó phải có hình dáng khác chứ, nó đâu có lẽ nào nó giống. Không lẽ bây giờ nó cái con chó nó có linh hồn, bây giờ nó cái linh hồn nó giống như con chó, phải không? Mà giờ nó đi đầu thai làm người, nó mặc người đàng hoàng thì cái linh hồn nó phải là con chó chứ sao lại là con, cái linh hồn nó là con người được, phải không? Thì ra có cái lớp nghiệp của chúng ta, khi chúng ta là lớp con chó mà bây giờ chúng ta chết, con chó chết thì nó sanh làm người, thì nó cái lớp người chứ không phải cái mặt nó là mặt người, không phải mặt chó này. Còn nói cho linh hồn nó có cái hình dáng nào thì nó phải có cái xác định cái linh hồn. Bây giờ có ai xác định linh hồn không? Tôi thấy cha tôi về cũng mang cái hình dáng của ông cha tôi, cái thân xác đó chứ. Có thấy ông cha tôi cái linh hồn của ông cha tôi làm sao? Các con hiểu điều đó. Cho nên không có cái linh hồn, mà có linh hồn thì nó ăn cái gì? Chứ không lẽ linh hồn ăn đồ ăn như mình? Tại vì mình có cái thân tứ đại, mình có cái thân này, cho nên mình mới ăn cái vật này. Còn cái linh hồn là hít thử nó thôi. Cho nên vì vậy mà chúng ta cúng cho cái linh hồn á, đem thực phẩm chúng ta nấu á, để cúng, hoặc cái cây cúng á, chắc có lẽ là mấy cái linh hồn nó lỡ hung hung cái xoài nó ăn vậy kiểu gọi là nó hung cái xài vậy. Cho nên vì vậy nó không phải cái linh hồn nó ăn cái đó. Thế mà bây giờ chúng ta cúng cái đó, rồi giờ thậm chí như chúng ta nghĩ rằng cái linh hồn chúng ta còn xài tiền nữa, mà chắc chắn là đốt đô la xuống dưới đó, thì chắc chắn là tiền còn có giá hơn nữa với tiền nhà mã. Cho nên chúng ta nghĩ tưởng những cái điều đó nó không có đúng sự thật mà chúng ta tin, có phải không? Từ lâu giờ thầy không nói điều này ra, người ta tin có linh hồn, có lẽ là xài tiền. Rồi bây giờ đó quần áo đó, thì đâu có làm sao mà mặc quần áo của mình, thôi lấy giấy mày dán nó lại thành quần áo rồi em đốt. Thậm chí người ta đốt cả xe hơi, đốt cả nhà lầu xuống dưới cho linh hồn nó có những nhà đồ nó ở. Nhưng mà mấy con biết cái linh hồn nó ở trong cái nhà hay nó ở đâu? Nó có giống như chúng ta không? Chúng ta tại có cái thân tứ đại này, chúng ta mới có nhà ở, nắng mưa gió bão. Cho nên đó là chỉ là cái lòng tin của chúng ta. Cho nên tin đó, tin mà nó không đúng nó là mê tín, mà thái quá thì nó bị đoan. Các con hiểu không? Tin như vậy gọi là mù quáng, tin mù quáng, tin không có đúng sự thật. Cho nên cái chân lý của đạo Phật vạch ra không được đâu. Cái chân lý đạo Phật vạch ra chúng ta biết con người chỉ có bốn chân lý, không có chân lý nào khác nữa. Và cái đạo đế là cái chân lý, là cái phương pháp để đào tạo giáo dục con người để thoát ra loài động vật. Nghĩa là chúng ta muốn ra khỏi cái bản chất của loài động vật, bởi vì nó có cái đặc tướng và đặc tính của nó. Mà cái đặc tính của con người chúng ta sinh ra như cái đặc tính chúng ta, còn đặc tính của động vật. Cho nên cái sự hung ác, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, toàn là cái tính của động vật chứ không phải con người. Cho nên năm cái tiêu chuẩn á, mà để làm người, tức là năm cái giới mà trong Phật giáo đã xác định một con người phải đúng cái năm tiêu chuẩn, mà bốn tiêu chuẩn chưa đúng là cái tiêu chuẩn của con người. Cho nên cái tiêu chuẩn đầu tiên á, là dạy chúng ta đừng giết hại chúng sanh. Cho nên đó Đức Phật dạy chúng ta là cái đức hiếu sinh, con người phải có lòng thương yêu. Vì chúng ta hiện giờ chúng ta không ai dạy thương yêu, nhưng mà chúng ta có thương yêu. Mình thương mẹ, thương cha, có ai không thương mẹ, thương cha không? Các bạn thấy cái lòng thương không? Thương vợ, thương con, có ai có không? Còn thú vật có tình thương chứ đâu mà không có. Mọi vật có. Nhưng mà cái đầu óc của chúng nó không thể nào học hiểu như chúng ta được. Chỉ có con người là duy nhất Đức Phật nói mà trên trời dưới trời con người là duy nhất. Thì nó chỉ có con người mới biết phân biệt phải trái, trắng đen, tốt xấu, thiện ác. Cho nên chúng ta có năm tiêu chuẩn làm con người, do đó năm cái giới mà Đức hiếu sinh, tức là Đức thương yêu sự sống, tức là lòng từ bi. Các con thấy tướng của lượng tâm là lòng từ bi cái gì? Do đó chúng ta thực hiện tâm từ bi, tức là chúng ta thực hiện lòng thương yêu chúng ta. Mà thực hiện lòng thương yêu chúng ta thì chúng ta nuôi thân mình có phải bằng xương máu của chúng sanh không? Có phải bằng hành động hung ác của lại chúng sanh không? Chúng ta thoát ra khỏi cái bản chất của chúng sanh, không giết hại chúng sanh. Các con thấy chưa? Cho nên vì vậy á, người ta biết của tôn giáo nó khéo léo lắm, nó không phải là cái chân lý, nhưng mà nó tạo ra một cái thế giới siêu hình, nó tạo ra một ông chúa, nó tạo ra một ông Phật, nó tạo ra nhiều Bồ Tát. Nó cái gì này thế này thế này thế này, nó linh hiển như thế này, có gì đâu, muốn linh hiển đâu có gì đâu. Liệu tập một thời gian tưởng thôi, thầy chỉ cái vụ bộ mối kè gốc cây này nó sẽ linh nè. Ai mà đi ngang nó mà ngân ngang là nó bắt biết đầu quán cha hết về đó mà thắp hương mà lại, có đúng không? Phải không? Thầy chỉ cần truyền cái tưởng của thầy thôi, cái lực tưởng của thầy vào cục đá đó mà ai đi ngân ngang qua nó bắt nhức đầu, nó bắt đau bụng, về mình về mà gian giái nó đó, trời ơi, có cái đứa dưới đây có cái ông đá này trong một linh duyên, hoặc cái gốc cây gì ông gốc cây này trong linh duyên quá, các con hiểu không? Tại sao cái da này nó linh quá trời vậy? Ai mà đi ngang qua mà không biết tiểu cái đó cái là về thôi, định bệnh đau chết. Không ngờ là cái lực tưởng của cái người mà ta liền cái lực tưởng này truyền vào cái chỗ đó linh hiểm như vậy, biết không? Đừng ơi, bởi vì cái thế giới mà linh hồn, cái thế giới mà gọi là đó là cái thế giới tưởng tượng của chúng ta chứ đâu phải là cái gì khác. Cái thế giới siêu hình nó ở đâu? Ở trong thân chúng ta, nó không phải ở ngoài có thế giới gì, nó không phải ở ngoài có linh hồn, mà chính cái tưởng tượng nó làm ra có những linh hồn, nó giao cảm được những cái hình ảnh mà người chết, người đó tiếp quan tiếp ưng, người đó tạo những cái gì cách đây 5 năm 10 năm nó vẫn bắt gặp hết. Các con có nghe các nhà ngoại cảm không? Nó đi tìm hài cốt, người ta mới chỉ chỗ này có hài cốt, đào xuống có hài cốt. Tại sao chúng ta không nhìn dưới lòng đất này có hài cốt, mà tại là sao cái người đó làm được? Các con thấy chưa? Cái tưởng của chúng ta mà, nhưng mà chúng ta không triển khai nó thì nó không làm được. Còn cái người kia nó hoạt động được là do nó có một trường hợp xảy ra để cái tưởng nó hoạt động. Một ông thờ hồ biết cầm ban, ông té cái vàng hồ ông xuống, cái bắt đầu giờ ông cầm viết, ông trở thành một nhà thơ, một nhà văn. Nó con thấy tại sao lạ lùng những cái ông thờ hồ này mà lại bây giờ ông làm văn được chứ, ông viết thơ quá hay vậy. Các con thấy đó là cái tưởng của người ta, nó hoạt động y như bình thường của con người khác, nhưng mà nó có cái đặc biệt của nó trong đó. Cho nên nếu mà nó trở về với cái bình thường của nó thì nó không làm được. À, bây giờ có người đó sau bỗng dưng ông bây giờ ông ăn chay, ông muốn thèm ăn mặn nữa, ông muốn ăn cá thịt nữa, mà ông hốt lá cây ông cho người ta, ông đem nước này ông cho người ta uống hết bệnh ở đó, nó lạ vậy. Rồi bắt đầu là con mình cứ đem cúng tiền bạc này kia mua đồ cúng dường ổng, ổng thọ hưởng ba cái dục lạc thế gian này, ít bữa ông hút lá cây ổng ta hết nữa, nó ông thầy này hết linh rồi, có đúng không? Mấy con có nghe cái trường hợp nó xảy ra ông thầy lá cây, ông thầy nước lạnh đồ đó là những cái trạng thái của tưởng của chúng ta. Thế mà vì vậy mà các cái nhà mà tôn giáo họ đặt làm những người bị tưởng, những cái người mà chủ trương cho một cái tôn giáo ra nó đợt là những người đó bị tưởng. Cho nên tất cả những cái hệ phái của tôn giáo, từ Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, tất cả các vị tổ đều là ở trong danh với tổ chức con cái hệ phái của mình, để mình lãnh đạo cái đó, để mình làm chủ cái gì mấy con. Họ điều khiển cái hệ phái của họ, họ là tổ của Thiền Tông. Các con hiểu chưa? Đó là cái danh của họ chứ gì. Các con hiểu chứ đâu phải là Phật giáo tự nó đâu. Bây giờ ở đây có một số người theo tôi, mình triển khai cái này, bắt đầu những người này theo nó thành ra một cái hệ phái, chứ là phe phái. Từ đó nó có hướng đó, nó mới có cái cách thức tu tập theo cái hướng đó, cho nên nó lạc Phật giáo mất đi. Tại vì danh và đồng thời trong khi mà tập hợp vậy, mọi người người ta thấy cái pháp này nó như vậy cũng hay quá, bị cái lý luận của người ta. Mình là con người đang ở trong cái vô minh, trong cái không hiểu, và cái người này họ sáng suốt, họ lý luận rất hay, cho nên họ thuyết phục mình qua cái lý luận đó bằng cái thuyết, bằng cái triết học, bằng cái triết lý. Cái lý luận bằng cái triết lý chúng ta không thể nào mà ngờ được, cho nên chúng ta tập trung chúng ta theo. Mà giờ theo nó thành cái nhóm, cái phe rồi, cái phe rồi nó thành lập đây là Thiền Tông, rồi cái phe mà Tịnh Độ đây là Tịnh Độ Tông, cái phe mà tụng niệm Pháp Hoa đây là Pháp Hoa Tông. Nó thành lập để làm gì? Cái ông đó gọi là giáo chủ, cái người đó lãnh đạo cái phe nhóm đó, ông ta đưa ra cái giáo pháp đó. tức là cái kiến giải của ông ta qua cái tưởng của mình. Cho nên là làm lệ Phật giáo là do cái danh với cái lợi của em ta. Cho nên mấy con thầy nói, mấy con cứ suy ngẫm coi, phải nếu mà không danh lợi thì người ta không làm cái điều đó mà. Thầy ở đây thầy không làm cái điều đó mà thì dừng lại những cái đường lối của đạo Phật thì không bao giờ những lợi. Cho nên giới luật thầy nghiêm chỉnh, không có giữ tiền bạc. Tiền bạc sẽ sai thì làm những công việc khác, thầy biết rõ rồi. Nghĩa là thầy giao lại cho tất cả những người cư sĩ, các con sẽ làm điều đó, điều đó là sẽ đem lợi ích cho các con. Thầy không có giữ tiền bạc, thầy xin mấy con một ngày một bữa thôi. Thầy sống không cần chùa to Phật lớn, thầy ở đâu, thầy ngủ trên tảng đá, thầy không cần giường đẹp. Đối với thầy giới luật nghiêm chỉnh, cho nên hoàn toàn thầy chủ động được đời sống. Nó là điều kiện thầy nói để cho mấy con thấy là một vị không muốn làm giáo chủ mà chỉ muốn lợi ích cho mọi người mà thôi. Nó đó là cái điều hôm nay mà đến đây gặp mấy con để thầy nói cho mấy con thấy trong cái vấn đề cái đúng là cái sai. Cho nên ở đây những cái sai là vì danh vì lợi mà các tổ mới dựng lên cái hệ phái riêng cho mình. 20 hệ phái đầu tiên chia làm hai bộ phái, Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Sau này chia làm chia mỏng ra làm 20 bộ phái, mỗi bộ phái là một người lãnh đạo, một vị tổ lãnh đạo, bị chia rẽ nát Phật giáo ra hết mà hoàn toàn không đúng Phật giáo, vì mất cái chân chánh của Phật giáo. Vì nền đạo đức thì không cho phép cái gì làm cái này rồi, giới luật không cho phép cái gì đứng trong cái góc độ để mà thành lập cái hệ phái như vậy. Giới luật đã cấm một cái tư tưởng sai lạc của Đức Phật, đó là phạm giới. Các con sau này đọc tới Bộ Giới nó tới 6 tập luật mà mới có 2 tập, còn 4 tập giới luật tùy theo giới luật của người tu sĩ của đạo Phật, tức là phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Cho nên 4 tập này mới quan đến một cái tư tưởng mà đẻ ra một cái hệ phái, cái tư tưởng đó sẽ bị phạm giới những cái khác. Đức Phật đã xác định trong kinh Phạm Dẫm rất là rõ ràng. Sau này còn 4 tập nữa mà giới luật xong thì xin phép xong thì sẽ gửi cho mấy con đọc, mấy con sẽ thấy Phật giáo đã xác định rõ ràng những cái hệ phái như thế nào, là cái tư tưởng nó sẽ như thế đó, đúng hay là sai, phạm cái giới gì để xác định được cái giới phẩm. Nó làm sau này rồi mấy con sẽ đọc, mấy con sẽ biết Phật giáo đã chuẩn bị cho chúng ta để dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo là có đã chuẩn bị những cái tư tưởng sai lệch rất nhiều mà cái người đã hiểu biết mà bây giờ đang dựng lại đều là dựa lực trong kinh Nguyên Thủy mà dựng lại, có căn cứ thẳng ngoài hoàn toàn, có bài kinh đàng hoàng dựng lại chứ không phải là tự thầy đọc. Nghĩa là Phật dạy như thế nào thì thầy chỉ chú thích làm cho mấy con hiểu dễ dàng, lời của Đức Phật còn đó, căn cứ đó, chứ thầy không thêm hết. Chứ không phải là 250 giới mà các tổ viết ra đâu, 348 giới viết ra đâu, đó là giới của tổ viết ra chứ không phải là của Phật đâu. Phật là kinh Sa Môn Quả và kinh Phạm Vọng, đó là giới luật của Phật. Cho nên hôm nay thầy chưa làm hết bộ phận, mới có 2 tập giới văn hóa Phật giáo văn hóa truyền thống, đó là tập 1, tập 2. Tập 1 nói về 10 giới Thánh Đức Sa Di, mà tập 2 thì bắt đầu mới vào mới nói về giới Tỳ Kheo, và còn 4 tập nữa thì mấy con biết rằng cái bộ giới của Phật không phải ít. 4 tập khoảng 300 mấy chục trang không, chứ không có dưới 300 đó. Thì hôm nay mấy con có những hiểu biết của Phật giáo thì mấy con cứ ngỡ tưởng, nhưng mà gặp thầy thì xác định hết để cho mấy con hiểu ra rồi. Cho nên hôm nay thì mấy con yên tâm, thầy lần lượt mà mấy con cùng thầy để siết chặt tay nhau mà dựng cái khu an dưỡng để giúp cho mọi người về nghỉ ngơi và học tập đạo đức thôi. Chúng ta chỉ biết học đạo đức, giữ gì giới luật Phật nghiêm chỉnh, rồi từ đó sẽ đi hơn nữa.
Thưa thầy thì con xin làm hạn thăm, coi như là phục dưỡng để công việc nguyên nhân là không được không được làm điều đó, con xin lời đề nghị chỉ là
rồi thầy cảm ơn con.
Thời gian đã hết rồi.
À bây giờ mấy con ghi tên này để xin thầy quy y các con. Thầy sẽ về trong tu viện, thầy sẽ quy y, thầy sẽ gửi qua cái địa chỉ ở đây để mà thầy gửi về cho mấy con cái địa phái, và thầy gửi cho mấy con cái cuốn sách dạy về thọ tam viên của giới, mấy con sẽ đọc trong đó thì mấy con học được. Vậy các con. Rồi được rồi. À, bây giờ thầy sẽ sửa lên được, thầy xin chào tạm biệt mấy con. Hẹn một ngày nào đó thầy đứng dạy lớp học cho mấy con. Thì chào mấy con thôi con.
về thấy con ở lại an ổn chờ thầy, thầy sẽ ra thầy mở lớp học đạo đức không lâu đâu, thầy cố gắng hết mình để cho nó đạt được. Từ ở miền Nam mà ra cho tới Hà Nội mấy con, chỗ nào thầy cũng nghĩ là phải có gì nhé. Thế con xá thầy thôi mấy con, xá thầy để thầy tạm biệt mấy con. Thôi thầy đi mấy con. Rồi má này của ai đây? Đây con. Thôi, thầy chào mấy con được. Thôi có gặp mấy con đây nữa. Ráng tu nha. Rồi thì chào con. Hôm nào gặp thầy.
Dạ con trong công việc con vô tu viện
nha. Rồi con, à, con vô tu viện rồi gặp thầy, thầy sẽ bàn một vài công chuyện con. Nhiếp ảnh gia gì đâu mà đông quá, đi đâu cũng gặp hết. Rồi thầy đi con. Con à, con sẽ đưa Minh Tâm đó con. trước ở đâu trước rồi nè đâu đâu cô đó đâu đứng ngoài đi vô gần có nhà đó
có nhà đấy à hiện nay đang ở Ninh Thuận
à, thay chỗ đầu đi ở ngoài đi thay vô một chút rồi bên đó chỗ kia thăm bà má của
rồi.
Của cái cô Thiện Hạnh hồi sáng giờ bà chờ trước dạ người đã có thơ gặp thời lần đầu người ta chết á bây giờ nó không thơ mà thầy thanh chút khoai nước ngon nha chị anh lên đâu chị lên đây được không qua được không anh qua đây được hay là một chỗ
không để thầy qua để đi qua khỏi mình bán anh thôi bây giờ để thầy qua thôi. Hết rồi, không còn chút linh nào
Thank you. chị Thiện Hạnh dẫn đường giùm hả chị? Rồi đi em. Ông này tài xế. Anh tên gì chị?
Dạ,
chị Lan
là Thích Phương Minh.
Thích Quang Minh.
Phương Phương Minh.
Phương Minh, Thích Phương Minh. Dạ. Dạ. Chị là gì của anh Đào?
Là Liên Hạnh Hai. Dạ.
Thích Phương Minh. Ghi như mọi tên của ông đó là Thích Phương Minh, Liên Hạnh Hai, bây giờ là Liên Hạnh Hai. Thích Phương Minh.
Vô anh, vô.
đứng ở ngoài đường đã coi chừng phạt á.
À bây giờ con
cái đường này đường nhắc coi chừng phạt á.
Đạo đức thì hiểu được không con?
Đó, chỉnh hình ấy, tại vì là trước cái ủy ban của tỉnh.
Bây giờ đi vô trong cổng
nha. Chạy chạy vô đó. Cái xe kia nó ra mình vô đó đó. Vô cái xe đó đó. Chạy vô đó chứ cái đầu bên đây là thật á.
À ở trên xe mà người ta nói chuyện không xong à.
Chứ còn không thì anh phải tìm chỗ nào đậu thầy vô chút.
Giờ vô
lỡ
không có chỗ quay ra chứ.
Không,
người dưới quê ta không hiểu, ta thấy cái đường gì chạy đường ta biểu chạy chân vốn được.
Không, để mời thầy xuống. Có chỗ quay đầu ra không? Vô chú anh. Anh tới cho chị vô đó. Chỗ đầu chỗ nào chị? Dưới đây hả? Có thấy được không anh? Dạ vô đây xíu rồi, 5 phút rồi. Vô đây 5 phút không?
À,
được. Dạ đây thầy, nhà đó. Dạ dạ, ở đây thầy.
Ôi trời, con lấy chi mất.
Hồi sáng dọn nữa, người ta ở đây rồi. Thầy chân giác vừa kịp á, mình sang bên kia.
Thank you. đây quá.
À, con chỉ nhớ một câu, chứ một câu cũng nhớ được. Tâm tất cả hay là vô thường, tất cả các pháp gì vô thường, thì cái sợ thế nào hết, nó vô thường mà hết, đi cái hoàn toàn được thành công.
Dạ mời quý thầy vô chuyện. Thì ra chưa chị mời quý thầy.
Trước thì về con.
Thank you.